Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác quý 3. Bộ Quốc phòng hội thảo về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và đợt thi đua cao điểm đoàn kết hiệp đồng lập công quyết thắng. Trước thềm lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ 2. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Trong quý 3, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 13, kỳ họp Quốc hội khóa 15, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9, Ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ 2 tại Thái Nguyên. Việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm, kịp thời định hướng, xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ ban đầu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi làm rõ những kết quả hạn chế tồn tại, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường việc đấu tranh với các thông tin sai sự thật, chống phá đảng, nhà nước, ngăn chặn, xử lý các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên, Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, khẳng định đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 NQTU, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin kịp thời đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trong điều kiện thời gian quý 4 tới, có nhiều sự kiện chính trị văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, rà soát, xử lý, đấu tranh với các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xấu độc, chống phá đảng, nhà nước, chế độ, nhất là liên quan đến công tác triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19, liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.
Sáng nay mùng 6 tháng 10, tại Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội thảo tổ chức xây dựng lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Tham dự hội thảo có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh trên địa bàn quân khu, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, đại biểu các bộ ban ngành trung ương, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như định mức ngày công lao động cho dân quân, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ đặc biệt đặc thù bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân tự vệ, chế độ chính sách đối với phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, độ tuổi, bố trí sử dụng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã, nơi ăn ở của dân quân thường trực, chốt chiến đấu của dân quân thường trực trên tuyến biên giới đất liền. Quán triệt nghiên cứu các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành pháp luật về dân quân tự vệ, Quân khu 1 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tích cực chủ động kịp thời tham mưu xây dựng đề án, tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. Tính đến tháng 3 năm 2021, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đề án, trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt và tổ chức thực hiện. Quân khu 1 có số tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đề án sớm nhất cả nước. Trên cơ sở đề án, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025, triển khai lập dự toán ngân sách đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tốt nguồn ngân sách cho công tác dân quân tự vệ ở địa phương cơ sở.
Ngày 5 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 và đợt thi đua cao điểm đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Dự phát động thi đua có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2023 với một số nội dung chủ yếu là 100% cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Để đẩy mạnh các hoạt động của đợt thi đua cao điểm, đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung vào những nội dung chỉ tiêu cụ thể như tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xử trí các tình huống chính xác, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, tổ chức tốt việc tổng hợp, báo cáo rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ diễn tập. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 đến hết khi kết thúc diễn tập.
Sáng nay mùng 6 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Lễ khai mạc là hoạt động mở đầu phần hội của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2. Dự khai mạc có đại diện Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội, Vụ Văn hóa Dân tộc, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đoàn nghệ nhân, vận động viên quần chúng 14 tỉnh tham gia ngày hội. Tại chương trình khai mạc, Ban tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định các hoạt động văn hóa, ban tổ chức và ban trọng tài điều hành thi đấu thể thao và các hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ ngày hội. Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa đã được diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Các hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, đoàn đại biểu 14 tỉnh đã dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia 60 thanh niên xung phong tại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức ngày hội. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Cũng trong sáng nay, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 tại Thái Nguyên, chuỗi các hoạt động gồm trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc Giao, trưng bày quảng bá văn hóa truyền thống, du lịch, sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Thái Nguyên, trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống, ẩm thực của 14 tỉnh đã diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tổng cộng có 16 gian trưng bày, trong đó trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc Giao của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tập trung giới thiệu văn hóa của các ngành, nhóm Giao trong cả nước với 4 tổ hợp: công cụ lao động sản xuất, lễ cấp sắc của người Giao tiền, lễ cưới của người Giao đỏ, các nghề thủ công truyền thống. Cùng với đó trưng bày hơn 200 bức ảnh kèm theo bản giới thiệu bằng chữ, gần 100 tài liệu bản gốc về văn hóa dân tộc Giao. Ngoài ra, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng mời nhóm nghệ nhân người Giao của tỉnh Hà Giang về trình diễn nghề làm giấy gió, dệt vải, thuốc nam. Bên cạnh đó thì 14 gian trưng bày của 14 tỉnh tham gia ngày hội đã tạo nên sắc màu văn hóa dân tộc Giao đa dạng, rực rỡ ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Gian trưng bày còn lại là của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên, tập trung quảng bá văn hóa truyền thống, du lịch, sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Thái Nguyên như chè, nếp vải Ôn Lương, măng nứa khô Võ Nhai, dược liệu, bánh chưng kiến, cơm lam, bánh chưng bơ đậu.
Thưa quý thính giả, chỉ còn ít phút nữa, lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với không khí trước giờ khai mạc ngày hội. Phóng viên Xuân Lương đang có mặt tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên sẽ thông tin đến quý vị ngay sau đây.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ hôm nay sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2. Đây là chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Đáng chú ý tham gia hoạt động này thì sẽ có gần 2.000 diễn viên và nghệ nhân đến từ 14 đơn vị tham gia. Và ngay sau phần lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật có chủ đề là Giấc mơ mặt trời, gồm 3 chương và 12 cảnh, sẽ tái hiện lại lịch sử kiến tạo từ xa xưa của địa bàn vùng núi cao nơi có đồng bào dân tộc Giao cư trú, cũng như ôn lại truyền thống anh hùng của nhân dân các dân tộc miền núi trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước. trong đó có đồng bào dân tộc Dao. Phóng viên Xuân Lương phản ánh không khí trước lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.
Trong những ngày qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên luôn sôi động bởi không khí tập luyện của đoàn chủ nhà Thái Nguyên cũng như 14 đơn vị tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 chuẩn bị cho lễ khai mạc. Dễ dàng nhận thấy sự nhộn nhịp tràn đầy hứng khởi không chỉ đến từ các diễn viên, các nghệ nhân mà còn đến từ những khán giả theo dõi sự kiện này. Có mặt từ khá sớm để theo dõi lễ khai mạc sắp được diễn ra, ông Dương Kim Linh hồ hởi nói:
"Tôi đến đây thì tôi cảm thấy cái buổi đầu tiên mà chuẩn bị cho cái ngày hội khai mạc thì tôi thấy rất là hoành tráng. Và thứ hai nữa là các cái đoàn của các tỉnh đến đây rất là phấn khởi."
Với những nghệ nhân, những chủ thể trong lễ khai mạc cũng như xuyên suốt trong quãng thời gian diễn ra lễ hội, việc đến với ngày hội chính là niềm vinh dự, cũng như đây là cơ hội tốt để giới thiệu tới đông đảo mọi người có dịp thêm hiểu về văn hóa dân tộc bản địa của từng địa phương. Tự hào nói về sự chuẩn bị của đơn vị trong quá trình đến với Ngày hội Dân tộc Dao toàn quốc, chị Đoàn Thị Liên đến từ đoàn Tuyên Quang chia sẻ.
"Tôi thì gồm có 4-5 tiết mục đặc sắc của dân tộc Dao Tiền. Đến đây nói chung là tôi thấy là các đoàn đều có một cái sự chuẩn bị rất là đặc sắc của mỗi dân tộc vùng miền ấy. Mỗi một dân tộc có một cái bản sắc dân tộc và mỗi một cái sắc màu nó khác nhau."
Cùng nói về sự chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, chị Triệu Thu Hương đại diện cho đoàn Thanh Hóa cho biết thêm:
"Khi tham gia Ngày hội Văn hóa Dao lần này thì chúng em có mang đi 4 tiết mục và một chương trình trình diễn sắc phục dân tộc và hai nhánh Dao. Thật ra lần này tôi thấy ban tổ chức rất là chu đáo, tức là tập luyện rất là kỹ trước 2 ngày trước khi khai mạc, tức là từ hôm qua đến hôm nay thì đoàn Thanh Hóa rất vinh dự là cũng được tham gia vào cái chương trình khai mạc."
Là một trong những đơn vị có thể nói là xa xôi nhất trong số 14 đơn vị tham gia là đoàn Lai Châu, cũng mong muốn đóng góp cho sự kiện văn hóa toàn quốc những sắc màu mới lạ được các nghệ nhân giản dựng công phu. Ông Tưởng A Giao chia sẻ:
"Đợt này là các nghệ nhân đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ hết. Các dân tộc Dao, các tỉnh phía Bắc là tập trung đầy đủ. Qua đợt này là được giao lưu học hỏi với lại dân tộc Dao quốc lần thứ hai."
Theo lịch của ban tổ chức, ngày sau lễ khai mạc thì các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra liên tục từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại các khu vực như quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam với những nội dung như thi đấu thể thao với các môn bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và thi chạy cà kheo. Cùng với đó là các hoạt động triển lãm trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, ẩm thực truyền thống, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tại 14 không gian văn hóa của các đơn vị tham gia. Có thể nói với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, lễ hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức tại Thái Nguyên sẽ là dịp cho vùng đất chè thêm cơ hội quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên cũng như khả năng tổ chức các lễ hội văn hóa lớn của quốc gia. Thông tin về lễ khai mạc cũng như các hoạt động xung quanh sự kiện này sẽ được chúng tôi phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý khán giả quan tâm đón nghe.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nhiều mây, có nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày mưa rải rác, có nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày mưa rải rác, có nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nhiều mây, có nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày mưa rải rác, có nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 5 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định và thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các tờ trình dự thảo nghị quyết gồm thông qua nội dung phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2022 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2023 trên địa bàn. Thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung danh mục, quy hoạch và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị số 9A, thị trấn Hương Sơn. Đồng thời, đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban Nhân dân huyện trình tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình đã thảo luận một số nội dung về các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án đường giao thông, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình tại phường Tiên Phong. Đó là gia đình ông Ngô Văn Quý, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố Hương Lâm, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xét duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo thành phố. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà 2 tầng được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có một bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương, 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 24 cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương, trong đó có 13 cơ sở tư nhân, 176 trạm y tế tuyến xã và 8 trạm y tế cơ quan, đơn vị trường học. Tính đến đầu tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã có trên 513.000 trong tổng số gần 1,2 triệu thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ với căn cước công dân đạt gần 43%. Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ triển khai phấn đấu hoàn thành đồng bộ 100% thẻ bảo hiểm y tế với căn cước công dân vào cuối năm 2022. Đối với công tác khám chữa bệnh, hiện nay 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip điện tử 224 cơ sở. Theo đó đã xác nhận khoảng 10.000 lượt tra cứu thành công. Hiện Thái Nguyên là một trong số ít tỉnh, thành phố trong cả nước có 100% cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip.
Thưa quý khán giả, dư luận đã hết sức quan tâm sau khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngành y tế cả nước đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Để có những kiến thức cơ bản trong phòng tránh căn bệnh này, mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Thủy Chi với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về nội dung này.
Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông Hoàng Anh đã tham gia trả lời phỏng vấn. Thưa ông, căn bệnh đậu mùa khỉ thì đã được ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam. Vậy thì xin ông có thể cho biết những cái biểu hiện để chúng ta có thể phát hiện ra căn bệnh này ạ?
Chúng ta cũng đã gặp những trường hợp mà bệnh đậu mùa khỉ ở người từ khoảng những năm 1970. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và có khả năng lây lan từ động vật sang người cũng như là từ người sang người, với các biểu hiện phát ban, nổi mụn ở ngoài da và kèm theo đó là các cái triệu chứng biểu hiện như ví dụ như là sốt, đau đầu, đau mỏi cơ thể, hoặc là có những trường hợp cũng chỉ có đau lưng, đau cơ và mệt mỏi, không có những cái biểu hiện đặc hiệu, và chúng ta chỉ có thể chẩn đoán được xác định qua việc là xét nghiệm thì mới phát hiện được những trường hợp khẳng định là mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Vâng, vậy thì căn bệnh này đường lây truyền của nó như thế nào, cũng như là chúng ta cần phải phòng tránh ra sao ạ?
Bệnh đậu mùa khỉ thì có thể lây truyền từ động vật sang người hoặc là lây truyền từ người sang người thông qua các tiếp xúc trực tiếp gần, qua các vết thương hở hoặc là qua dịch cơ thể, bao gồm cả việc lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và quá trình sinh con. Do vậy thì Từ các đường lây truyền này chúng ta sẽ có những cái biện pháp để phòng chống dịch cho nó phù hợp. Nhưng tuy nhiên hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào các biện pháp phòng chống dịch không đặc hiệu, bao gồm các cái vấn đề về hạn chế tiếp xúc, đặc biệt là tiếp xúc với những trường hợp mà đi từ nước ngoài, những vùng lãnh thổ mà có dịch bệnh lưu hành. Hạn chế việc tiếp xúc với những cái trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ. Ngoài ra thì việc mà thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với dịch cơ thể của người khác cũng là một trong những biện pháp được khuyến cáo để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trong giai đoạn hiện nay.
Vâng, với căn bệnh đậu mùa khỉ này thì hiện nay đã có vaccine để phòng tránh chưa ạ?
Ở Việt Nam thì hiện nay chúng ta chưa có vaccine để tiêm cho những trường hợp để phòng tránh bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì Việt Nam đang nằm ở trong nhóm các quốc gia mà có nguy cơ thấp và trung bình. Do vậy cũng chưa có khuyến cáo để sử dụng vaccine đậu mùa khỉ trong giai đoạn hiện nay.
Vâng, thưa ông, vậy thì ngay sau khi mà có ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam thì ngành y tế Thái Nguyên đã có những cái biện pháp gì và triển khai những cái phương án gì để chúng ta có thể sẵn sàng ứng phó nếu như dịch bệnh có thể xảy ra?
Vâng, ngay lập tức thì tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai một số biện pháp cấp bách. Ví dụ, vừa rồi chúng tôi cho triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê lại toàn bộ các vật tư, hóa chất, trang thiết bị, các phương tiện để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh ở tất cả các tuyến. Nếu trường hợp mà thiếu hụt thì ngay lập tức có phương án để bổ sung, đảm bảo để chúng ta có thể có khả năng đáp ứng với các tình huống dịch xảy ra ở địa bàn. Vấn đề thứ hai là ngành y tế hiện nay đang xây dựng cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sớm để đảm bảo chúng ta có một cái phương án, có những cái cách thức để thực hiện công tác phòng chống dịch một cách tốt nhất. Và thứ ba nữa thì chúng ta đang tích cực để tăng cường cái việc tuyên truyền, giáo dục cho người dân ở cộng đồng hiểu biết về bệnh đậu mùa khỉ cũng như là các cách để phòng lây nhiễm cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên mới đây đã tổ chức khai mạc hội thi giai điệu Tuổi Hồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa học đường. Hội thi có sự tham gia của 40 đoàn gồm các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, với 783 thí sinh đăng ký dự thi. Hội thi giai điệu Tuổi Hồng là hoạt động văn hóa thường niên của học sinh toàn tỉnh, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, được phát động tổ chức từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú. Hội thi năm nay có 171 tiết mục dự thi với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè, thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Hội thi là dịp để các em học sinh giao lưu học hỏi, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường. Đồng thời, đây cũng là dịp phát hiện học sinh có năng khiếu về ca múa nhạc để bồi dưỡng phát huy năng lực, lựa chọn học sinh xuất sắc để gây dựng đội tuyển tham dự hội thi cấp khu vực, dự kiến tổ chức ngày 27-28 tháng 10 năm 2022 tại tỉnh Phú Thọ.
Trong hai ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10 tại trạm y tế thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Lương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 nạn nhân chất độc da cam dioxin thuộc thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên và các xã Động Đạt, Phấn Mễ. Tại đây, các y bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương đã khám lâm sàng tổng quát các bệnh về mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, khám nội khoa, kê đơn cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và cách tự chăm sóc một số bệnh thông thường, giới thiệu những trường hợp bệnh nặng nên điều trị ở tuyến trên cho nạn nhân da cam. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần chia sẻ, động viên các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, giúp họ hiểu được tình trạng sức khỏe của mình, từ đó biết cách tự chăm sóc, luyện tập để nâng cao thể lực, hạn chế di chứng. Thưa quý khán giả, cách đây 5 năm thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, xã Linh Sơn được chuyển từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên. Vốn là xã nghèo, thu nhập người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống là chính. Song với những gợi mở, tư duy đổi mới trong cách làm kinh tế nông nghiệp, người dân Linh Sơn đã từng bước thoát nghèo. Nhiều sản phẩm nông nghiệp từ chính mảnh đất này đã có thương hiệu và mang lại thu nhập và đời sống khấm khá cho bà con nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Thu Trà.
Có lẽ rất ít người có thể hình dung ra được cách nay 5 năm, vùng đất này chỉ là ruộng trồng lúa và một số ít hoa màu, đem lại thu nhập không đáng kể. Nhưng sau 5 năm, trên 85 hectare ổi giống mới chất lượng cao đã đem lại nguồn thu nhập chính ổn định cho người dân trên địa bàn 8 xóm của xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Hóa, xóm Tân Lập, xã Linh Sơn là một trong những hộ dân đầu tiên mang giống ổi từ tỉnh Hưng Yên về trồng trên diện tích đất của gia đình. Ban đầu chỉ với vài sào thử nghiệm, nhưng sau thấy hiệu quả, ông mạnh dạn mở rộng. Đến nay đã lên đến gần 1 hectare cho thu hoạch, quanh năm với doanh thu trên 200 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Văn Hóa chia sẻ.
Trước đây chỉ một số nhỏ ở chỗ khu làng Phan và bà con người ta trồng ít thôi. Thế nhưng sau trong quá trình độ khoảng chục năm trở lại đây thì cây ổi phát triển hầu như là trên toàn bộ cái đất cao của xã Linh Sơn. Thế và phát triển rất là tốt. Và riêng như gia đình tôi ở đây thì cũng bỏ cấy từ năm 2015 đến giờ là trồng toàn bộ ổi hết.
Anh Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết hiệu quả kinh tế từ cây ổi.
Mọi người là đã thực hiện đúng cái hướng dẫn cũng như các cái quy trình trồng và chăm sóc cái cây ổi này. Thì hiện nay nhân dân xã Anh Sơn đã phát triển kinh tế rất là tốt nhờ từ cái cây ổi Lê Đài Loan. Đến năm 2019 thì cái cây ổi này được sản xuất đại trà và Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn cũng đã có cái sự chỉ đạo và xây dựng cái nhãn hiệu ổi Linh Nham xã Anh Sơn.
Còn với những hộ nông dân ở xóm Thanh Trừ, vài năm trở lại đây, bên cạnh cây ổi, bà con đã lựa chọn trồng rau bò khai với hơn 100 hộ trồng trên tổng diện tích gần 10 hectare. Là loại cây dễ trồng, thu hoạch quanh năm, giá bán ổn định. Do được người tiêu dùng ưa thích nên cùng với ổi, đây cũng là một loại cây góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Ông Nông Văn Tiến, trưởng xóm Thanh Trừ, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
5 năm trở về thành phố thì nhân dân thay đổi rất nhiều từ cái cách thức, phong cách và cái văn hóa xã hội là đều thay đổi cả cuộc sống của nhân dân. Nhưng thực tế là trước chưa vào thành phố Thái Nguyên thì hộ nghèo rất nhiều, nhưng mà đến phút này cả cận nghèo, hộ nghèo nó còn khoảng dưới là hơn 70 hộ nữa.
Với trên 1.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, những năm qua xã Linh Sơn luôn khuyến khích người dân thay thế các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có năng suất chất lượng cao, thích ứng với thổ nhưỡng khí hậu. Hiện trên địa bàn xã đã hình thành một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa. Đây là cơ sở để xã Linh Sơn, một địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Thái Nguyên, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, đóng góp cho sự phát triển lâu dài của thành phố Thái Nguyên.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.